chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, Sang chết khi tự mình chống nạng đi cầu vào một đêm mưa gió. Biết Loan lâm cảnh quá bụa, Hổ không yên tâm nên đã xin vào nhà bà Sáu giúp việc với mong muốn giúp đỡ cô. Và anh không giấu một chút hy vọng sau khi Loan mãn tang chồng sẽ lấy Loan. Loan rơi vào trong hoàn cảnh vô cùng khổ sở vì vừa mất chồng lại sinh con gái. Điều này đã dập tắt hy vọng của ông bà Sáu giàu. Ông Sáu đang tu trên núi, bỗng ngả mặn theo gái làm tiền, rồi kiếm đàn bà quá, kiếm thêm một con. Bà giàu hàng ngày kiếm cớ chửi chồng, nhưng cốt là để cho Loan nghe thấy, vì bà coi Loan như nguyên nhân đưa đẩy gia đình bà lâm vào cảnh bất hạnh. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Hạnh phúc đơn sơ của tác giả Mai Bửu Minh với giọng đọc Thu Loan.
Loan bước ra với bé Nhung trên tay, bởi nó không thể ngủ nữa khi đã no giấc và với tiếng bà giàu oang oang như vậy. Cô thấy Hổ múc thức ăn để vô nồi và đặt lên bếp khều than cho nóng. Bà giàu thấy Loan đã buông giọng lạnh lùng. Con cái mới đẻ đã tập nuông chiều, bỗng ẵm kè kè suốt ngày thì có mần ăn gì được. Bú xong thì bỏ mẹ nó nằm đó, chết chóc gì bà sợ, ọ ẹ cái chạy tới. Loan quay vô buồng, đặt con xuống. Bé Nhung không chịu nằm nên lận môi, cất tiếng khóc ngay. Loan nằm xuống, đưa vú lấp miệng con, không muốn tiếng khóc của nó làm bà giàu thêm bực mình. Nhưng Loan buông nó ra, đứng dậy là nó khóc ngay. Loan cảm thấy căn buồng ngột ngạt, nực nội nên bế con đi ra sau. Cô với lấy thanh đệm nhỏ để lên giường bà giàu và đặt bé Nhung xuống. Có lẽ thích nằm ngoài sau, không khí thoáng mát hơn nên bé Nhung không cự nữa mà toét miệng cười. Thấy Loan bỏ bé Nhung đó, sắp xếp, quét dọn lại bếp, Hồ đang chờ ăn cơm nên rảnh rang bước tới, nựng nịu bé Nhung. Nè, cháu của chú phải thiệt ngoan nghen, coi mới 3 tháng mà đã hóng chuyện, dọn mò như vậy. Con gái giống mẹ lắm đó, coi thấy ghét không? À, dùng mình, tưởng gì te rồi. Hư quá. Loan bật cười, chạy vội vô buồng lấy quần của con ra thay, thì bà giàu cũng bước vô tới. Trời ơi, hết chỗ để sao mà để lên đó cho nó đái khai ngấy, ai mà ngủ nghe gì được. Bộ muốn tao bỏ nhà này sao mà. Loan vội bế bé Nhung lên, đưa cho Hồ ẵm giùm, còn mình thì cuốn chiếu lại, lấy rẻ khô lau chỗ ướt trên tấm vạt tre. Loan lại lấy rẻ ướt lau lại, sợ nước đái của con làm má chồng phật lòng. Xong xuôi, Loan cầm chiếc chiếu tính đi ra giếng giặt, thì bà giàu lại bảo: ăn uống gì đi rồi hãy đi làm, chờ mày giặt xong chắc tao chết đói quá. Loan lại múc đồ ăn, bới cơm ra mâm trên bàn với gương mặt lầm lì, giọng cô thỏ thẻ: anh Hổ đưa bé Nhung đây, anh ăn đi. Hổ nhìn Loan và có lẽ hiểu ánh mắt cô nói với anh là chẳng ngon lành gì khi ăn với mẹ chồng lúc này. Hổ giao bé Nhung cho Loan và ngồi vô bàn. Bà giàu lại chì chiết: tao nói mà, cứ ôm nó hoài có ngày chết đói cả lũ. Bỏ mẹ nó khóc, khóc một vài lần, khóc 1-2 giờ thì khan tiếng phải nín chớ chết chóc gì. Lo mà hầu nó, có mần ăn được gì nữa. Có mấy người mà ăn 2-3 bận, biết sao đủ thiếu. Loan không thể để con xuống giường bà giàu mà ăn được, phải mang vô buồng, đặt xuống giường mình. Loan đi ra cửa, còn ngoái đầu lại nhìn bé Nhung, nằm giữa 2 cái gối, mắt ngó láu liến. Ngồi vô bàn ăn, Loan cố nuốt nhanh từng ngụm cơm, chẳng chút thú vị gì, vì giọng bà cứ cằn nhằn. Còn cái thằng giả mắc dịch mắc ôn, thằng thầy chùa điên, ăn dầm nằm dề nhà con đĩ vẹt, làm ngày làm đêm, phơ phạc cả người. Mà nó không có chữa nổi. Hứ, cái thứ đã qua tay hàng trăm thằng đàn ông rồi thì còn đè đái gì nữa, huống chi thằng Trả đã già khú đế rồi. Tốn hết cây vàng chưa tờn, thằng thằng Trà lại mỏ tới con mụ Sung, quá chồng hai con. Tưởng người ta làm có con, mình nhào vô làm cũng được. Có biết đâu, mười mấy năm ăn chay niệm Phật, chẳng động đậy gì tới, ngoài việc hết xí quách. Gần lột gen rồi, mong gì có con cái, mà cũng ham cho tiêu tan sự nghiệp. À, mà mày đưa cái vàng vòng của vợ chồng mày, tao giữ. Thằng Trả hết của, lại về đêm moi, mày làm dâu con cũng khó giữ. Loan vét hết chén cơm, uống nước canh và buông đũa. Cô ra sau súc miệng và quay ngay vô buồng, mở tủ lấy hộp nữ trang ra. Có cả dây chuyền, bông tai. Loan tháo luôn chiếc nhẫn trên tay, để luôn vô hộp trả lại mẹ chồng cho xong. Chợt cô thấy chiếc nhẫn bằng gáo dừa ngày nào còn lẫn trong mớ bông gòn. Loan cầm lên và thấy nó còn đen bóng. Cô đeo ngay vô ngón tay của mình. Cái này của mình đeo, chả lẽ lại đưa cho má chồng. Loan mang hộp nữ trang ra, đưa cho bà dầu. Bà đã ăn xong, cẩn thận mở ra, nhìn như để kiểm tra đủ thiếu món gì không, làm Loan nghe tưng tức trong lồng ngực. Loan bỗng thấy Hổ đang chăm chăm nhìn bàn tay mình, nơi có chiếc nhẫn gáo dừa đen bóng trên làn da trắng. Tuy nó cũ, nhưng còn chắc chắn lắm đó. Cô Loan yên tâm ngồi đưa con. Cái võng này nhà tôi xài biết bao lâu rồi. Mấy chỗ sách vì cuộn tròn bỏ trong góc bị chuột cắn chứ đâu phải mục. Có vậy mà tôi cũng không nghĩ ra nữa. Có cái võng này, bé Nhung sẽ được ngủ trưa sau hè, sau bếp mà không phải sợ nội của vì đái dầm trên giường nội. Ai ra, mới nằm mà không biết sợ, còn toét miệng cười, coi có ghét không? Vừa nói, Loan vừa đung đưa chiếc võng bố mà Hổ vừa chạy về nhà anh tìm mang cho bé Nhung. Nhìn mồ hôi còn tươm trên trán anh mà lòng Loan không khỏi xúc động. Nhà anh bây giờ ra sao rồi? Mái lá có vài chỗ rụt, cột kèo cũng bị mối mọt chút ít, nhưng chưa sập đâu. Đồ đạc cũng chẳng có gì, trẻ con hàng xóm thường kéo lại chơi bắn bi, nhảy cò cò đã, rồi vô nhà nghỉ mệt, tùm lum hả? Anh đói chưa? Hay để tôi múc thức ăn và cơm, chừa cho má tôi. Mình ăn trước đi. Dạ, cô thấy sao mà đừng để bác Sáu giày là được. Không sao đâu, bữa nay má tôi ra huyện, có về cũng về xe đò. Bà Ngán đi xe ôm lắm, nên chắc tới 2-3 giờ mới về tới. Mình chờ sao nổi, anh coi chừng bé Nhung. Hổ lấy sợi dây chuối khô, buộc vô võng và ra ngồi ngoài ngạch cửa sau, kéo đưa võng đung đưa đứa nhỏ. Ăn anh ơi, Loan vừa xới cơm, bới ra vừa gọi. Dạ, anh đừng có dạ với tôi, nghe kỳ kỳ. Dạ, tại sợ bác Sáu quen rồi. Sợ gì, mình đàng hoàng thì không sợ gì hết. Hai mẹ con tôi nhờ có anh bên cạnh đỡ đần được biết bao nhiêu chuyện. Nhưng thấy anh vất vả vì hai mẹ con tôi áy náy lắm. Nhưng chắc kiếp này tôi không đền ơn được, đành để kiếp sau vậy. Loan cúi ánh mắt vô bàn ăn để che giấu vẻ xúc động lộ trên nét mặt. Cô Loan đừng nói vậy. Tôi giúp cô được, tôi mới vui. Nếu cô sống ở đây đàng hoàng trong sự cưng chiều của gia đình này, tôi ở đây làm gì? Anh ăn đi. Loan ít khi thấy anh ăn ngon. Chắc tại Loan nấu ăn dở. Loan vừa gắp thức ăn để vô chén Hổ, vừa ân cần. Không đâu, cô nấu ăn ngon lắm. Vừa miệng lắm. Tại thường thường tới bữa ăn, tôi thấy cô không vui vì bị bác Sáu la hết chuyện này tới chuyện nọ. Thôi, anh để ý làm chi chuyện đó. Ban đầu tôi còn buồn cho số phận của mình. Sau tôi thấy quen. Thậm chí bữa nào không bị la, tôi thấy không khí nhà này khác lạ đến lạnh lùng. Nhà này mà không có anh, chắc tôi buồn thúi ruột mà chết quá. Loan lỡ lời buột miệng, nói lên tâm tư tình cảm của mình. Dù sao, có Hổ, Loan như được sẻ chia một cách âm thầm, ít ra cũng có người hiểu mình. Lúc bị bà giàu chửi, tâm trạng buồn chán của Loan được nguôi ngoai khi thấy ánh mắt xót xa của Hổ hướng về mình. Thậm chí, có khi Loan còn thấy những cái bặm môi cố nén cơn uất ức tức tối của anh khi bà giàu hành hạ mình quá đáng. Anh Hổ à, nghe nói anh làm ăn, dành dụm được ít vốn liếng, sao anh không lo cưới vợ, lập nghiệp và lo thờ phượng hai bác? Loan còn hỏi, tôi không yên tâm để Loan sống một mình trong nhà này. Loan, tôi chờ. Anh chờ làm gì? Tôi đâu còn là con gái như ngày nào, mà là một người đàn bà quá, đang thọ tang chồng. Loan đừng nói vậy. Tuy tôi ít học, nhưng cũng biết đạo lý làm người. Loan cứ để Tăng chồng chọn đạo làm vợ, và tôi không bao giờ để cho miệng đời chê cười Loan đâu. Cũng như không muốn mình là cái cớ để bác Sáu căm ghét, hành hạ Loan hơn. Ngày nào Loan còn là con gái gia đình khá giả ngoài kia, thì tôi không có dám hy vọng. Bây giờ nói Loan đừng giận. Tuy hoàn cảnh của Loan làm tôi xót xa, nhưng tôi lại có hy vọng và tôi chờ, sẽ chờ. Còn công việc làm vườn, ở đây cũng không vất vả lắm. Tôi lại làm quen và có kinh nghiệm làm vườn từ những ngày này. Mai này... Anh ăn nữa nghen. Loan no rồi. Đừng nói gì thêm khi hoàn cảnh chưa cho phép. Loan cũng chưa quên được chuyện ngày xưa. Đừng khơi gợi. Loan dễ yếu lòng. Loan hấp tấp cắt ngang lời Hồ, bởi lòng cô đang xao động. Kỷ niệm ngày nào như được đánh thức trong lòng Loan, và cô sao khỏi xốn sang trước sự chung thủy bền bỉ của người con trai hiền lành chất phác đã từng làm mình nhớ thương này. Tiếng xe đò dừng lại trước sân, Loan bước ra cửa và nhận ra cả ông giàu cùng về tới. Bà giàu nhỏ nhắn, loắt choắt, quẩy một túi sách đi vô. Ông giàu thì cầm cái giỏ đệm, bàng với dáng người phờ phạc, tóc cạo ra được đôi ba phân, trông như người đi cày mới về. Thưa bà má, mới về. Ông bà giàu không nói gì, chỉ gật đầu và đi vô nhà. Bà giàu ra sau rửa mặt. Ông giàu khom khom người, nhìn bé Nhung đang ngủ trên võng. Tay phải ông giàu vòng ra sau, đấm đấm vô súng lưng của mình. Mặt ông thư giãn ra, nhưng không biểu hiện vui hay buồn. Ông có ngó nó, lòi con mắt cũng không mọc cu ra được. Lo rửa ráy gì để ăn hột cơm. Bà này. Nói vậy, nhưng ông giàu vẫn nghe lời vợ, ra sau rửa mặt. Loan do dự phút giây và nhỏ nhẹ thưa. Bà má ăn cơm ngay, hay để con mua nước đá về làm đá chanh uống cho khỏe. Khỏe khỏe cái gì, đói thấu trời. Sáng giờ, thấy tiệm người ta bán cơm bà xót ruột, nhưng có dám hở ông ra đâu. Lơ tơ mơ, ông trốn mất, biết đâu kiếm. Bà làm như tôi là kẻ tội đồ vậy. Ông giàu vừa lau mặt vừa nói. Loan soạn chén đũa dọn cơm ra. Ông giàu thấy bé Nhung nghe mọi người nói chuyện thức giấc, liền bước tới, bế nó lên hôn hít. Coi cái mặt thấy ghét không? Cỡ này nựng mát tay rồi. Mát sao bằng cái mông đít con đĩ vẹt và bà sung ú như cái thùng phi. Thôi, bà im đi. Vô mâm cơm ngồi mà nói năng như vậy, không sợ xuống âm phủ ăn giỏi à? Còn Loan, cũng ăn luôn đi. Thằng Hồ đâu? Dạ... Chờ đến gần 2 giờ, con mới ăn. Anh Hồ cũng đã ăn và ra vườn rồi. Hứ, ai bắt chờ? Nói vậy để gieo tiếng ác cho tao hả? Ăn đi, chút ông soi kiếng, coi bộ dạng mình có ra gì không. Tưởng ba cái thuốc rượu bổ thận, tăng cường sinh lực. Một giỏ đệm của ông đó là ông có con được hả? Sao bà biết tôi không có được? Tại con vẹt bà sung không sinh nở được chứ. Vậy ông muốn đi lang thang hết đàn bà con gái xứ này mới vừa bụng hả? Đã bảo cái số tuyệt tự là tuyệt tự. Ông đừng có cãi số trời mà tuyệt mạng. Loan ẵm bé Nhung đi ra trước vì cô không muốn ngồi đó nghe ông bà cãi nhau và họ không khỏi đổ thừa tại mình. Ông giàu về đây, Loan bỗng thấy e ngại một điều gì đó không may sẽ xảy đến. Đã bao lần nửa đêm thức giấc trong nỗi sợ hãi khủng khiếp, Loan phải thức đến sáng vì sợ ngủ nữa sẽ gặp lại cơn ác mộng. Gà gáy vang vang trong xóm. Tiếng xe đò bóp kèn inh ỏi, dục ai muốn ra huyện thì lo thức dậy chuẩn bị đi. Từ khi nghe tiếng xe, tiếng kèn, đến lúc nó bỏ tới cũng mất khoảng 5-6 phút. Đó là không phải dừng lại rước ai. Con đường ven chân núi bị mưa lũ nước tràn qua và xe bò bánh cây nghiền nát hàng ngày nên tạo ra biết bao ổ gà ổ voi, đủ quật ngã những anh tài xế lạ đường vội vàng. Xe chạy trên đường mà như đang bò dưới ruộng, y a y ạch và tròng trành như xuống lắc nhủi sóng. Ông thức dậy tiếp tôi khiêng hai cần xé mãng cầu ra lề đường coi. Trời ơi, già cả rồi mà ngủ như chết. Còn Loan đâu? Bộ điếc hay sao mà chưa chịu thức? Loan bước ra bởi cô cũng đã thức ngay khi bà giàu lê gót ra trước, nhưng cô đang kẹp lại tóc. Loan cùng ông giàu khiêng hai cần xé mãng cầu ra lề đường. Bà giàu loay hoay rửa mặt, súc miệng thay đồ và hấp tấp chạy ra khi xe tới. Bà Sáu hả? Bữa nay có hai cần thôi à? À, có cả Loan. Bà Sáu già cả rồi, thôi ở nhà đi, để cô Loan được đi rồi. Cô Loan đi, tôi hổng ăn tiền. Cái đồ mắc dịch, ngày nào bị tôi chửi chưa tợn sao mà giờ còn nói giọng đó. Thôi mày, cốt ơi, tao đâu dám để bà dâu của mình vất vả. Mới có 4 giờ sáng, bà còn phải vô ngủ một giấc nữa. Và lại tao ở nhà cũng không biết cách úm con suốt ngày đâu. Bà giàu vừa bước lên xe vừa nói với anh chàng cốt như vậy, làm Loan nghe người bừng bừng tức giận, nhưng xe cũng đã kịp lăn bánh và nước mắt lan dài hai bên gò má của Loan. Loan vô buồng nằm khóc cho thân phận của mình. Bỗng một bóng đen trờn vờn sát cửa. Hoảng hồn, Loan kêu thét lên. Anh Hổ ơi, cướp, cướp. Bóng đen chạy vội ra cửa trước, vấp phải gạch cửa, té nhào đập đầu vào cây cột hàng hiên và bật ngửa ra sàn nhà. Loan vừa run sợ, vừa bước ra và nhận ngay ra người vừa té đó là ông Dầu. Ông Dầu rên lên và miệng ông trào ra thức ăn nôn từ ruột, từ dạ dày. Loan lính quính khom xuống đỡ đầu ông dậy. Bàn tay của cô chạm vô cái ót mềm nhũn. Giọng ông Dầu phều phào. Thầy Nạc On đã nói trước, tao phải chết, chết vì vấp té. Và ông gục xuống nền nhà, tiếp tục ói, giọng ông rõ ràng trong hơi thở gấp. Mày dáng nuôi con. Số trời, tao vấp cửa té. La làng lên, la lên. Chị Sáu ơi, anh chị Sáu ơi, cứu, cứu. Loan la lên, vợ chồng người láng giềng chạy qua. Anh Sáu lẹ làng đỡ ông Dầu ngồi dậy, ẵm lên đi văng. Mấy người nữa cũng đã qua tới. Loan bối rối nức nở, sợ hãi đứng bên vách. Chú Sáu trúng gió hả? Tao vấp ngạch cửa. Ông Dầu không nói gì nữa, đầu nghiêng nghiêng trên gối, mắt mở trừng trừng đứng chòng. Cái lưng trần nãy giờ bị chị Sáu cạo đỏ bầm một nửa, cái ót sưng tấy lên. Chết rồi. Loan khóc nức lên. Má ráng uống chén thuốc này đi cho mau khỏe. Bà Dầu chẳng nói gì, cố gượng theo cánh tay đỡ của Loan ngồi dậy và uống cạn chén thuốc, vừa đắng vừa chát, còn ấm ấm. Loan đỡ mẹ chồng nằm xuống giường và quay qua dọn dẹp đồ chơi của bé Nhung dưới manh đệm trải trên sàn nhà. Bà Dầu lại lim dim nhắm nghiền đôi mắt, nhìn thân hình nhỏ nhắn gầy guộc của mẹ chồng nằm như bẹp dính dưới giường mà lòng Loan không khỏi lo lắng. Mẹ chồng Loan đã lâm bệnh hơn một tuần qua. Đi bác sĩ, uống thuốc Tây không thuyên giảm. Lúc nào bà cũng bảo nghe ê ẩm, đau nhức từng khớp xương và chẳng thèm ăn uống gì. Bà lại đòi rước thầy thuốc nam đến bắt mạch, cho thuốc và bảo rằng có lẽ mình hợp với thuốc nam hơn. Đêm đêm bà không còn rên la, than khóc nữa, nhưng vẫn chưa tự ngồi dậy do cơ thể quá suy nhược. Từ hôm qua đến giờ, Loan vui mừng khi thấy mẹ chồng bảo rằng ăn đã thấy ngon với từng muỗng cháo thịt mà Loan nấu đút cho bà. Thế nhưng không hiểu sao bà Dầu không làm chủ được chuyện tiêu tiểu, đến nỗi tự để nó ra trong quần ngay khi ngủ. Loan vừa chăm sóc bé Nhung, vừa phải chăm sóc mẹ chồng, mất ngủ, ăn không ngon nên cũng phờ phạc theo. Loan, Loan ơi, tao. Sao vậy má? Loan chạy tới và mùi thúi bốc lên cho cô biết bà Dầu vừa ị ra trong quần. Khổ nỗi, bà không thể ngồi lâu trên bô, nên Loan phải chăm sóc bà y như lúc bé Nhung đại tiện. Cô nhẹ nhàng lót giấy dưới mông mẹ chồng và kéo quần của bà ra. Má co chân lên, cứ đi cho xong. Loan pha nước ấm trong thau, dùng khăn lau sạch cho mẹ chồng. Bà Dầu để cho Loan thay đồ mình và nhìn cô gom đồ đi giặt. Bé Nhung lăn lóc trong cũi bằng gỗ do Hổ đóng, cứ ngó theo mẹ. May mà con của Loan cũng dễ, khi nào đói khát thì e e khóc lên, cho bú, cho ăn bột, ăn cháo loãng xong là nằm chơi hay ngủ, nên Loan cũng đỡ vất vả. Loan thấy đôi mắt bà Dầu ứa ra nước mắt. Loan ngọt ngào. Má yên tâm, đừng lo Dầu, bệnh lâu hết. Như vậy là má chịu thuốc ông thầy ba này rồi đó. Đã ăn được, ngủ được thì lại sức mấy hồi. Nghe nói ông kêu anh Hổ lên núi kiếm thêm mấy vị thuốc hiếm nữa và bảo rằng bệnh má chắc chắn hết. Anh Hổ đi từ sáng chắc cũng sắp về tới rồi. Dì chơ lên núi ảnh rành lắm. Mấy ngày qua mưa bão, núi non hiểm trở. Không sao đâu mà. Loan nói cho bà Dầu yên tâm và mang đồ ra sau giặt. Nhưng thật bụng Loan cũng không khỏi lo cho Hổ. Mưa dầm suốt mấy ngày qua, hầu như mặt trời không tới được vùng này. Lúc thì nặng hạt, lúc thì lất phất lâm dâm, dai dẳng. Đường núi thì trơn trượt, đã lâu hổ không đi, biết có sao không? Loan đã thấy lòng mình lo lắng vu vơ, hay nghĩ đến hổ nhiều hơn. Những ngày bà giàu bệnh, hổ lo bẻ trái cây, trở ra giao cho mối bạn hàng chợ huyện. Bữa cơm không có hổ, Loan thấy trống vắng lạnh lùng, ăn không thấy ngon nữa. Tuy Loan chưa nói gì với hổ, nhưng những ánh mắt nụ cười của cô như thầm bảo cho anh, hãy chờ. Và cô cũng nôn nóng cho thời gian qua mau, cô mãn tang chồng. Sau cái chết của ông giàu, bà giàu trở nên lầm lì ít nói, nhưng không xét nét, khó khăn cay nghiệt nữa với Loan. Còn Loan ngày ngày thắp hương cho cha chồng, cho chồng và khấn nguyện cầu mong hai người tha thứ cho mình. Cái chết của hai người đàn ông trong nhà này đã ám ảnh Loan, khơi gợi trong Loan những gì người ta nói về mụn ruồi nơi khóe mắt cô. Cho nên nhiều lúc Loan nhận ra mình đang mong đợi tới ngày chung sống với hổ. Rồi cô bỗng lo sợ cho số phận của anh, liệu hổ có như Sang và ông giàu hay không? Hơn một năm qua, mẹ con Loan nhờ có hổ đỡ đần từng chuyện nhỏ nhặt để mà chịu đựng, để mà sống hòa thuận với bà mẹ chồng cay nghiệt. Gần đây, Loan đã thấy bà giàu không còn chì chiết, la mắng mình nữa, mà như đang âm thầm dò xét, suy tính điều chi đó. Má có thấy đói chưa? Cháo con đã nấu nhừ, còn để trên bếp cho nóng. Má muốn ăn bây giờ chưa? Để chút thằng hổ về đã. Chừng nào ảnh về, ảnh ăn sau. Má ăn cháo mà. Ờ, thì chút nữa hả? Mày cho con Nhung ăn trước đi. Dạ, Loan vừa nói, vừa bước tới đỡ bà giàu ngồi dậy, tựa lưng vô vách, bởi thấy bà đang nghiêng người chống tay muốn ngồi. Nằm hoài cũng bứt rứt, bà giàu nói trong hơi thở mệt nhọc. Ngày mai nếu trời nắng ráo, ít gió, con đưa má ra ngoài hiên, ngồi hóng mát cho thoải mái. Má coi con Nhung ăn nè. Cái đồ nhóc con thấy ghét quá. Nội hết bệnh, nội bồng con đi chơi. Tối ngày ở trong lồng cũi, chắc nó cũng bứt rứt lắm. Mai mốt bé Nhung lớn, bé Nhung theo nội ra vườn hai mãng cầu nghen. Coi, má coi nó chu mỏ hóng chuyện dọn miệng, chố mắt nhìn mình như muốn nói theo kìa. Cái miệng đó rộng giống ông nội nó, chứ không giống cha. Ổng mà còn sống, ổng cưng nó cỡ nào. Bà giàu nhìn bé Nhung và cất giọng ngọt ngào. Hơn ai hết, Loan để ý con gái mình và nhận ra ở nó những nét giống ông giàu hơn là giống Sang. Tao cũng mong mẹ con bay đừng bỏ tao. Hồi nào tao có gì không phải, tụi bay cũng nên bỏ qua. Tại ổng làm tao điên lên, tao quạo cọ, cáu gắt khắt khe và đổi mọi bực dọc lên đầu đứa chẳng có tội tình gì hết. May mà bay không cố chấp, hết lòng làm phận dâu con, hết mực hiếu thảo. Tao nói không ngoa, chưa chắc tao có con gái mà nó lo cho tao như bay đâu. Đừng bỏ tao. Kìa má, sao má nói vậy? Loan thấy bà giàu lại bắt đầu giọng sụt sùi, tủi thân tủi phận mà tội nghiệp. Cô không muốn mẹ chồng mình bi lụy, ảnh hưởng đến sức khỏe. Từ ngày ông chết tới bây giờ, tao mới chịu nhìn lại mình. Tao thấy tao không phải nhiều lắm. Và nói thiệt, tao chẳng còn chỗ nào nương dựa mong mỏi nữa. Mà lạ, đã vậy, không hiểu sao tao lại sợ chết kinh khủng, nhất là những lúc bệnh tật như vậy. Thì anh Sang không may yếu mạng, con là vợ của anh, là dâu con của má, con phải có bổn phận. Má đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Bệnh rồi hết, con Nhung sẽ lớn lên, hủ hỉ với má con mình. Bày nói vậy chơ, tao biết cái khổ của người đàn bà quá bụa mà. Mà còn trẻ như bay, khổ, khổ lắm. Nhưng tao cũng không biết tính sao nữa. Thôi, má đừng tính toán lo lắng gì nữa. Cái số của mình vậy, có cãi lại được đâu. Con còn trẻ dại, có gì không phải. Má thương, má cứ giày la. Con biết mà sửa mình. Để bé Nhung lớn một chút, con sẽ thay má mua bán. Má tiếp con chăm sóc bé Nhung. Vậy cũng sung sướng cho con lắm rồi. Bay nói chuyện mua bán tao mới nhớ. Lâu nay tao để ý, thằng Hổ từng ly từng tí mà không hiểu nổi. Cái thằng thiệt thà quá mức. Làm công chuyện không nệ công khó nhọc, chẳng cần sai biểu mà như là làm cho chính mình. Đã vậy mà nó đối xử với má như con trong nhà đối với cha mẹ. Coi trời mưa gió như vậy, núi non hiểm trở, có ai sai biểu nó đâu, mà nó cũng cố đi để kiếm thuốc lo cho má. Nó cưng và lo cho con Nhung như con của nó không bằng. Cái thằng lù đù ít nói vậy mà khoái con nít dữ. Tao thấy nó không ngại dơ bẩn khi con Nhung ỉa đái, khi bây bận công chuyện mà tao thấy thương. Đã vậy, đi đâu về nó cũng mua đồ chơi cho con nhỏ, lại còn quần áo. Tao thấy tiền công của nó chẳng tiêu xài gì ngoài cho con nhỏ Nhung này hết. Ban đầu tao còn nghi nó lấy lòng mình, nó làm vậy để che giấu lòng tham ở những chuyện khác. Mà không, mối lái mua bán toàn là chỗ thân tình của tao. Hỏi sơ sơ là tao biết nó có tham hay không à? Thiệt, trời Phật cũng có mắt, chớ gặp phải đứa tham lam, mệt lắm. Ăn uống không chê khen, cho ăn gì ăn cái nấy. Tiền công không đòi thêm, mà công chuyện tự nó tạo ra. Ai coi, nó tự cuốc đất xới gốc, đội phân bò đổ vô từng cây. Vườn nhà mình lúc mới mua đâu tốt được như bây giờ. Tại ảnh không còn ai thân thuộc nên có tham cũng chẳng để làm chi. Và lại, ảnh cũng thương hoàn cảnh gia đình mình thật lòng. Ôi mày ơi, không thân thuộc nhưng gặp đứa tham lam, nó vuôn vén, ăn cắp từng xu lẻ để dành chơi như nó à? Nó mà chịu, tao nhận nó là con nuôi, sau này còn có đứa thờ phượng. Nội quên bé Nhung sao? Bé Nhung lớn mau đi. Loan nghe bà giàu nói về Hồ với tình cảm tốt đẹp mà lòng rộn vui. Đúng như Hồ đã từng nói với Loan, anh tin rằng với lòng tốt của mình đối với người khác rồi sẽ được đền đáp. Hồ từng an ủi động viên Loan, cố gắng chịu đựng trong những ngày bà giàu đối xử khắt khe với Loan. Và anh tin rằng bà giàu sẽ thương Loan khi nghĩ lại. Má để con đỡ xuống. Má đừng cố sức như vậy. Loan chạy lại đỡ bà giàu nằm xuống giường. Bà giàu nắm chặt bàn tay của Loan và đưa mắt nhìn cô với cái nhìn trìu mến, yêu thương, làm Loan xúc động. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Hạnh Phúc Đơn Sơ của tác giả Mai Bửu Minh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.